Tiệc cưới nước trời, bài của tiến sĩ Trần Quang Huy Khanh. Bạn có nhận được thiệp mời dự đám cưới hoàng tử Charles và công nương Diana không? Hoặc bạn đã có lần nào được mời tham dự đám cưới của một minh tinh, tài tử Hollywood nào chưa? Nếu có, chắc là bạn hãnh diện và sung sướng lắm. Và trong niềm hãnh diện và sung sướng ấy, bạn đã phải để bao nhiêu ngày giờ suy nghĩ về y phục bạn sẽ mặc hôm đó. Không những áo quần, mà còn đầu tóc và trang sức nữa. Bạn phải chạy đầu này đầu nọ để sắm sửa và chuẩn bị. Và dĩ nhiên, bạn cũng phải chi ra một số tiền khá lớn cho những chuẩn bị đó. Nếu không được vinh dự mời tham dự những đám cưới lịch sử như thế, hẳn là bạn cũng đã nhiều lần được mời tham dự những đám cưới của con cháu, họ hàng hoặc bạn hữu xa gần. Cùng một thái độ hãnh diện, sung sướng ấy, bạn cũng đã phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Không chỉ để đáp lại sự quý mến của người mời, mà còn để khỏi mất mặt giữa các thực khách. Tóm lại, bạn không thể đến tham dự một tiệc cưới mà lại ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Đám cưới càng danh giá địa vị, sự chuẩn bị càng công phu và tốn kém. Thế nhưng đó không phải là thái độ của phần lớn các Kitô hữu. Những người mà khi tham dự đám cưới một người trần gian thì lại chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi được mời tham dự một tiệc cưới vô cùng quan trọng và danh dự, tiệc cưới nước trời, tiệc cưới của hoàng tử nước trời, thì lại rất lôi thôi, lếch thếch. Vì bản tiệc nước trời là gì nếu không phải là ơn gọi sống đời Kitô hữu, một lời mời gọi phát xuất từ lòng Chúa xót thương, mà chúng ta tất cả chỉ là những thực khách bơ vơ nơi đầu đường xó chợ, không danh giá, không địa vị và không được người đời biết đến. Tiệc cưới đã dọn sẵn, nhưng những kẻ được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất kỳ bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Chúng ta hãy nghĩ đến lời mời gọi này mỗi khi tham dự thánh lễ và mỗi lần rước mình và máu Thánh Chúa. Đây là một bàn tiệc đúng nghĩa hy tế, trong đó mọi Kitô hữu đều được tham dự và nuôi dưỡng bởi mình và máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu trở nên lương thực cần thiết cho chúng ta trên hành trình cuộc sống và trên con đường về quê hương vĩnh cửu. Tư tưởng này nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình và đồng thời biết chuẩn bị để mình không phải là những thực khách, những khách bị loại ra khỏi bàn tiệc mà mình đã được mời để tham dự. Đức Benedicto thứ 16 trong bài giảng bế mạc Đại hội Thánh thể nước Ý lần thứ 24 tại Paris đã nói: Chúa Giêsu thực sự hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Ngài không phải là tĩnh lặng, đó là một sự hiện diện thực sự làm cho chúng ta thành như Ngài và đồng hóa chúng ta với Ngài. Thánh Augustine đã hiểu rằng trọng tâm của Thánh thể là Đức Kitô, Đấng đã thu hút chúng ta lại với chính Ngài, Đấng đem chúng ta ra khỏi chính mình để biến chúng ta nên một với Ngài. Trong cách này, Ngài giới thiệu chúng ta với cộng đồng anh chị em mình. Do nhận ra thân phận thấp hèn của mình và vì thấy mình được mời tham dự một tiệc cưới cao trọng như thế, Kitô hữu chúng ta nhẽ ra phải coi làm trọng, phải hãnh diện và tham dự với tất cả lòng biết ơn. Nhưng thực tế lại khác, rất nhiều Kitô hữu đã không mặc áo cưới, đã khước từ, hoặc thậm chí đã coi lời mời đó như một cái gì đáng ghét cần phải loại bỏ. Bằng lối diễn tả của Thánh Kinh, đó là những Kitô hữu đã chối từ, đã coi thường lời mời tham dự bản tiệc nước trời, tức là tham dự vào việc thừa hưởng sức sống thần linh của Thiên Chúa, khước từ địa vị làm con Thiên Chúa và cũng khước từ tham dự vào gia tài thiên quốc. Người thực khách không mặc áo cưới trong bữa tiệc hôm đó, cũng như các thực khách đã khước từ lời mời tham dự bữa tiệc, là những hình ảnh để Kitô hữu chúng ta tự vấn về đời sống và ơn gọi của mình. Chúng ta có tham dự vào bàn tiệc do Thiên Chúa thỉnh mời với tấm lòng biết ơn, hay ngược lại bằng với thái độ bất kính, một thái độ đưa đến kết quả là bị loại ra khỏi nước Thiên Chúa và bị tước đoạt quyền làm con Ngài. Và đó chính là thứ nhất, những kẻ thuộc về thế gian. Thiên Chúa đã gửi thiệp mời đến tất cả mọi người chúng ta. Ngài đã mời gọi tất cả, nhưng xem như thiệp hồi âm quá ít, những người được mời tham dự đã không hồi báo. Lý do, người thì bận đi thăm trang trại hoặc bận lo làm ăn buôn bán. Đối với thành phần thực khách này, lời mời gọi của nước trời, hạnh phúc được tham dự tiệc cưới nước trời, tức sự sống đời đời, không quan trọng so với những của cải vật chất và thế gian. Và do đó, họ đã không thèm đếm xỉa tới. Thứ hai, những kẻ thù ghét Thiên Chúa. Không những không coi việc được mời là quan trọng, danh dự và là niềm hãnh diện, một số khác còn tỏ ra đối nghịch và trở thành kẻ thù đối với lời mời tham dự. Những hình thức bách đạo, ngăn cấm, tra tấn, tù đầy và giết hại các Kitô hữu qua các thời đại đã cho biết là có những kẻ hết sức ác cảm và hận thù Thiên Chúa. Sự độc ác, dã tâm của họ đã được thánh ký phác họa như những kẻ bắt bớ đầy tớ vua mà hạ nhục và giết đi. 3. Những kẻ coi thường và khinh suất. Họ là những thành phần đã nhận lời tham dự tiệc cưới, có hồi báo, nhưng lại tỏ ra khinh suất và coi thường. Họ vào tiệc cưới mà không mang y phục cưới. Trước lời mời gọi tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh lễ, bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ nào? Dửng dưng, khước từ hay thù ghét? Và liệu chúng ta có bị loại ra ngoài vì thái độ bất xứng hoặc dửng dưng coi thường của chính mình không? Xin mẹ Maria, mẹ của Thánh Thể, giúp chúng ta yêu mến và sốt sắng tham dự lời mời của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống chứng nhân đích thực trong chính ơn gọi của mỗi người.